Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Story of Silver của William L. Silver là một tác phẩm lịch sử kinh tế và tiền tệ, theo dấu vai trò của bạc trong khoảng hai thế kỷ biến động của nước Mỹ và thế giới hiện đại. Thay vì xem bạc chỉ là một kim loại quý để đầu tư, Silver trình bày nó như một dạng tiền tệ từng gắn với thương mại hàng ngày, các cuộc tranh đấu chính trị, chính sách quốc gia và những cơn sốt đầu cơ. Cuốn sách đi từ tranh luận về song bản vị vàng bạc ở Mỹ cuối thế kỷ 19 đến chính sách nâng giá bạc của Franklin D. Roosevelt trong thập niên 1930, rồi vụ đầu cơ nổi tiếng của anh em Hahn vào cuối thập niên 1970. Mục đích chính của sách là giải thích vì sao một kim loại có vẻ khiêm tốn hơn vàng lại repeatedly trở thành tâm điểm của quyền lực, nỗi sợ lạm phát và tham vọng tài chính. Với lối viết dựa trên nhân vật, sự kiện và cơ chế kinh tế, đây là lịch sử tiền tệ dành cho cả độc giả phổ thông lẫn người quan tâm đến tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bạc từng là tiền của giao dịch rộng rãi trước khi trở thành tài sản phòng thủ. Luận điểm nền tảng của cuốn sách là bạc không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí một tài sản đầu tư phụ bên cạnh vàng. Trong phần lớn lịch sử tiền tệ, bạc có một ưu thế thực dụng, nó đủ khan hiếm để giữ giá trị, nhưng lại dồi dào hơn vàng nên phù hợp với các giao dịch có quy mô nhỏ và trung bình. Giá trị của vàng quá cô đặc, vì vậy vàng thuận lợi cho việc cất giữ của cải lớn, còn bạc dễ trở thành tiền xu lưu hành trong đời sống thương mại. Sự khác biệt này giúp giải thích vì sao bạc từng có sức hấp dẫn xã hội và chính trị đặc biệt, nhất là với những nhóm không sở hữu tài sản lớn. Silver theo dõi quá trình bạc chuyển từ tiền mềm, nghĩa là một bộ phận của hệ thống tiền tệ và lưu thông, sang tài sản cứng được nắm giữ như nơi trú ẩn khi niềm tin vào tiền giấy, chính phủ hoặc thị trường suy giảm. Cách nhìn này đặt bạc vào bối cảnh rộng hơn là lịch sử của lòng tin. Khi một đồng tiền quốc gia mất sức mua, hoặc khi bất ổn chính trị làm nhà đầu tư lo ngại, kim loại quý có thể được tìm đến vì không phụ thuộc trực tiếp vào lời hứa chi trả của một chính phủ. Tuy nhiên, sách cũng không biến bạc thành giải pháp tự động cho mọi khủng hoảng. Chính sự chuyển đổi vai trò ấy cho thấy giá bạc luôn bị chi phối đồng thời bởi nhu cầu tiền tệ, chính sách tâm lý và đầu cơ. Thứ hai, cuộc tranh luận bạc tự do cho thấy chính sách tiền tệ luôn tạo ra người được lợi và người chịu thiệt. Khi kể về phong trào bạc tự do ở Mỹ cuối thế kỷ 19, Silver làm rõ rằng tranh luận về kim loại tiền tệ không hề thuần túy kỹ thuật. Việc ủng hộ hay hạn chế tiền bạc liên quan trực tiếp đến phân phối quyền lực và gánh nặng kinh tế giữa các nhóm trong xã hội. Những người chủ trương mở rộng đúc bạc thường kỳ vọng nguồn tiền dồi dào hơn sẽ giảm áp lực nợ nần và hỗ trợ hoạt động kinh tế. Ngược lại, những người thiên về tiêu chuẩn vàng thường ưu tiên sự ổn định giá trị tiền tệ và quyền lợi của chủ nợ. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa vàng và bạc cũng là cuộc đối đầu giữa các quan niệm khác nhau về công bằng kinh tế. Hình ảnh bạc như tiền của số đông, đối lập với vàng gắn với giới có tài sản đã khiến vấn đề này trở thành một ngôn ngữ chính trị mạnh mẽ. Cuốn sách nhắc người đọc rằng thiết kế tiền tệ không bao giờ trung lập hoàn toàn. Một quyết định về loại tài sản được dùng làm tiền, lượng tiền được phát hành hay giá mà chính phủ chấp nhận mua kim loại đều có thể làm thay đổi thu nhập, nợ và vị thế của các khu vực kinh tế. Giá trị của phần lịch sử này nằm ở chỗ nó chống lại cách giải thích đơn giản rằng chính sách tiền tệ chỉ là việc của chuyên gia. Silver cho thấy các khẩu hiệu tiền tệ có thể huy động cử tri vì chúng chạm đến trải nghiệm rất cụ thể như giá nông sản, khoản vay và chi phí sinh hoạt. Thứ ba, chính sách bạc của Roosevelt minh họa tác động quốc tế của một quyết định phục vụ chính trị trong nước. Một trong những phần nổi bật nhất của sách tập trung vào Franklin D. Roosevelt và các biện pháp can thiệp vào giá bạc trong thập niên 1930. Silver dùng trường hợp này để phân tích cách chính sách nội địa của Mỹ có thể tạo ra hệ quả vượt rất xa biên giới quốc gia. Việc chính phủ Mỹ nâng giá mua bạc có liên hệ với mục tiêu kích thích kinh tế trong thời kỳ đại khủng hoảng, đồng thời gắn với lợi ích chính trị của các bang khai khoáng miền Tây. Nhưng bạc không chỉ là câu chuyện nội bộ của Mỹ. Vì kim loại này có vai trò tiền tệ quan trọng tại nhiều nơi, đặc biệt là Trung Quốc khi đó, biến động giá do Mỹ tạo ra có thể ảnh hưởng đến dòng tiền, tỷ giá, thương mại và sự ổn định kinh tế ở nước khác. Trường hợp này cho thấy một cường quốc không cần chủ ý gây tổn hại vẫn có thể xuất khẩu cú sốc chính sách ra toàn cầu. Silver vì thế đặt câu hỏi về giới hạn của việc theo đuổi lợi ích nhóm trong nước khi chi phí có thể do các cộng đồng bên ngoài gánh chịu. Điểm quan trọng không phải là quy kết mọi chính sách bạc đều sai, mà là nhận diện cơ chế truyền dẫn của chúng. Khi một chính phủ lớn thay đổi cách định giá một hàng hóa tiền tệ nhà sản xuất, người nắm giữ tiền, ngân hàng và các quốc gia phụ thuộc vào kim loại ấy đều phải điều chỉnh. Phần này giúp người đọc liên hệ lịch sử bạc với các tranh luận hiện nay về tỷ giá, hàng hóa chiến lược và ảnh hưởng toàn cầu của chính sách kinh tế Mỹ. Thứ tư, vụ đầu cơ của anh em Han cho thấy bạc có thể biến nỗi sợ lạm phát thành rủi ro hệ thống. Câu chuyện về Nelson Bunker Han và các thành viên gia đình Han là tuyến truyện tài chính kịch tính nhất trong The Story of Silver. Cuối thập niên 1970, trong bối cảnh lạm phát cao và sự hoài nghi đối với tiền giấy, họ tích lũy lượng bạc rất lớn và đặt cược mạnh vào khả năng giá bạc tiếp tục tăng. Trường hợp này cho thấy vì sao bạc có thể hấp dẫn những nhà đầu tư giàu có và tinh vi. Nó vừa mang hình ảnh của tiền thật, vừa có giá thấp hơn vàng, nên tạo cảm giác còn nhiều dư địa tăng giá. Nhưng Silver không kể vụ việc như một chiến thắng của niềm tin vào kim loại quý. Khi giá tăng quá nhanh, đòn bẩy tài chính, hợp đồng tương lai và nhu cầu mua đuổi có thể biến một luận điểm phòng thủ trước lạm phát thành một cơn đầu cơ mong manh. Chính sách tiền tệ thắt chặt của Paul Volcker với lãi suất cao nhằm kiềm chế lạm phát đã thay đổi môi trường mà canh bạc này dựa vào. Giá bạc lao dốc và các vị thế vay mượn trở nên nguy hiểm. Bài học ở đây là tài sản có giá trị lịch sử không miễn nhiễm với rủi ro định giá, thanh khoản hay đòn bẩy. Việc đúng về một nỗi lo dài hạn như lạm phát không bảo đảm đúng về thời điểm, quy mô vị thế hoặc khả năng chịu đựng biến động. Qua anh em Han, cuốn sách phân biệt rõ giữa nắm giữ tài sản phòng thủ và cố gắng kiểm soát thị trường. Cuối cùng, sức hút của bạc nằm ở sự giao thoa giữa ký ức tiền tệ, khả năng tiếp cận và tâm lý ám ảnh giá cả. Silber lý giải sức hấp dẫn dai dẳng của bạc không chỉ bằng các đặc tính vật chất hay biểu đồ giá. Bạc mang ký ức của một thời nó được dùng làm tiền. Vì thế, nó thường được nhìn như lựa chọn thay thế khi người dân mất niềm tin vào tiền pháp định hoặc các khoản đầu tư truyền thống. So với vàng, bạc có mức giá dễ tiếp cận hơn đối với người có nguồn vốn hạn chế. Điều này khiến nó vừa là công cụ phòng thủ mang tính đại chúng, vừa là đối tượng dễ khơi dậy kỳ vọng về mức tăng giá lớn. Song chính đặc điểm ấy cũng tạo ra một nghịch lý. Bạc có thể được mua vì mong muốn an toàn, nhưng lại dễ bị giao dịch bằng tâm lý khẩn cấp, tin đồn và niềm tin rằng thị trường đang bỏ qua giá trị thật của nó. Cuốn sách dùng các nhân vật từ chính khách đến nhà đầu tư nổi tiếng để cho thấy sức hút này có thể vượt qua sự khác biệt về địa vị và thời đại. Người đọc vì vậy không nên rút ra kết luận đơn giản rằng bạc luôn rẻ hơn vàng nên luôn đáng mua hơn. Điều Silber làm tốt hơn là chỉ ra các lớp động cơ phía sau quyết định nắm giữ bạc, gồm phòng ngừa rủi ro chính trị, chống lạm phát, tìm kiếm lợi nhuận và đôi khi là ham muốn chứng minh rằng hệ thống tài chính chính thống đang sai. Nhìn bạc qua nhiều lớp động cơ giúp đánh giá nó tỉnh táo hơn như một tài sản có lịch sử tiền tệ đặc biệt nhưng không thoát khỏi quy luật tâm lý thị trường. Kết luận, The Story of Silver phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử tiền tệ, chính sách kinh tế, thị trường hàng hóa và mối liên hệ giữa quyền lực chính trị với đầu cơ tài chính. Người mới tìm hiểu vẫn có thể theo dõi vì Silber không chỉ trình bày khái niệm như song bản vị hay can thiệp giá, mà còn gắn chúng với những nhân vật và xung đột có hậu quả rõ rệt. Với người đã theo dõi vàng, bạc hoặc lạm phát, cuốn sách đem lại một lợi ích thực tế hơn là lời khuyên mua bán. Nó giúp phân biệt giữa vai trò lịch sử của kim loại quý, lý do tâm lý khiến nhà đầu tư tìm đến chúng và những rủi ro phát sinh khi niềm tin ấy bị đẩy thành đầu cơ dùng đòn bẩy. Về mặt trí tuệ, sách nhắc rằng tiền tệ là một thiết chế chính trị quốc tế, không chỉ là công cụ trao đổi hay một biến số trên thị trường. Điểm làm tác phẩm nổi bật trong dòng sách lịch sử kinh tế là trọng tâm rất cụ thể vào bạc, một kim loại thường bị vàng lấn át trong các tường thuật phổ biến. Silber cũng tránh biến chủ đề thành khảo luận khô cứng bằng cách kết hợp lịch sử dài hạn với các chân dung Roosevelt, William Jennings Bryan, anh em Hunt, Paul Volcker và những người bị bạc cuốn hút. Dù giọng điệu đôi lúc có tính châm biếm, có thể không hợp với mọi người, chính sự kết hợp giữa phân tích chính sách, lịch sử toàn cầu và kịch tính thị trường làm cuốn sách khác biệt. Đây là một nghiên cứu hữu ích để hiểu vì sao bạc vẫn có ý nghĩa, ngay cả khi nó không còn là tiền lưu hành chính thức. Nếu bạn muốn ủng hộ William L. Silber, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!